nhị thiền. Nhị thiền tức là được cái hỷ với cái lạc, nhưng mà được không phải là do ly dục, mà cái việc ly dục người ta đã thành, bây giờ là người ta có cái gì, định, định, cái tâm định mà người ta được cái hỷ và cái lạc. Thế rồi cái vị này thấy rằng cái hỷ với cái lạc thì cái hỷ nó còn động, vì biết cái hỷ nó còn động cho nên ngài diệt cái hỷ đi. À, thế gọi là ly hỷ.
Diệt là hỷ bằng tâm.
Khi nào thầy đã tu tới đây đâu mà thầy biết cách này.
Mà thầy là cái hỷ lạc của sơ thiền và cái hỷ lạc của nhị thiền là giống nhau.
Là một. À, đến khi mà ngài bỏ cái hỷ thì thầy chỉ biết là cái hỷ ấy là cái vui, nhưng mà cái vui nó động. Thế còn cái vui ấy, thì là nó an hòa. Cho nên vì nó còn động cho nên ngài xả cái hỷ. Thì bây giờ chỉ còn thuần có lạc thôi, có vui thôi. Cho nên người ta vẫn thường dùng cái thí dụ vui như ở đệ tam thiền. Nghĩa là ở cái ba cõi này, ở cái thế giới này, trong cái đường luân hồi sanh tử này, thì chỉ có cái vui nhất là ở cõi tam thiền, là cái cõi vui nhất. Nói đến cái vui thì đó là cái vui tột đỉnh. Cho nên người ta cứ gọi là vui như đệ tam thiền.
Cái vui này mình còn gọi là vui thời tạm mà vui.
Thì ở đây ấy, người học đến đây thì chưa biết đến tự tánh, nhưng mà thực sự thì chính là tự tánh nó hiển lộ cái vui, bởi vì nó tiêu được cái tham dục, tức là ba cái độc tham sân si đã hàng phục được rồi. Tuy rằng chưa tiêu hết các chủng tử, nhưng các ngài đã hàng phục được, nó nằm ngủ xuống, nó phục xuống, nó không lên được nữa. Thế cho nên cái tâm nó không bị những cái ngăn che thì nó hiển lộ. Cho nên lúc bây giờ có cái vui, tại mình học Lăng Nghiêm rồi thì mình mới biết cái vui này là vui tự tánh. Chứ còn những các vị người ta mới học tới đây, người ta chưa học thêm, thì người ta chỉ biết là tới lúc bây giờ được vui.
Là muốn cái gì mình có tội
thì vốn cái thiền này là mới có định. Nhưng mà dĩ nhiên là cái định này thì hẳn là nó phải có tuệ. Thầy nhớ ở trong tứ phần luật, ngài có nói rằng mình có nói mình xả ác tu thiện, nhưng mà chỉ khi nào thi la chói sáng trí ở thiền môn, tới được tứ thiền, khi ấy mới gọi là thanh tịnh, mới thật gọi là lành. Là nghĩa cái chữ thiện, chữ lành ở trong tứ phần luật của mình có cái câu đó. Thế cho nên là như thế thì tức là phải có tuệ. Tuệ xoay cái tâm. Nếu như bây giờ chị em đang quán hơi thở mà đang xoay cái tâm mình, có tuệ xoay cái tâm, hàng phục được hết những cái đám đó thì tức là tuệ cái gì. Nhưng mà nói về bình thường thì người ta chỉ gọi là bốn môn định thì chứ người ta không nói tuệ. Nhưng mà hẳn là trong cái định này nó có tuệ rồi.
Vậy thì khi cái người đó người ta chỉ chuyên một mục như thế thì có thể người ta giải thoát luân hồi, không có quá mức tận.
Tiến nữa, phải tiến lên đến diệt tận định. Còn nhớ rằng tu tứ thiền này xong rồi về sau còn lên diệt thọ tưởng định. Diệt thọ tưởng định rồi ấy, rồi các ngài mới được cái được cái vua lậu mà chứng A-la-hán.
Nhưng mà không cần quá mức tận thì các ngài có chứng lên tới đâu?
Thì không biết nhưng mà chắc là được.
Chắc tại là vì được. Định tội cũng không.
Bởi vì các ngài thầy chỉ thấy là cái đường lối là tu tứ thiền này, rồi thì quán diệt tận định, rồi thì chứng A-la-hán. À, sở dĩ mà phải tu cái quán bất tịnh ấy là bởi vì sợ cái chủng tử tham sân nó mạnh. Người nào mà chủng tử tham sân mạnh thì phải quán, nghĩa là cái si nó mạnh thì phải có cái quán bất tịnh kèm theo. Còn những các vị theo cái đường lối thì tu cái này rồi đến diệt tận định thì là chứng A-la-hán. Nhưng mà trong cái lúc tu cái này phải diệt cho bằng được những cái chủng tử của ba cái độc tham sân. Như cái cô vừa rồi mà nói cô tu đến tứ thiền, cô còn nhập được tứ thiền nữa cơ. Mà đến khi gặp cái ông ấy cái là thôi, cô bỏ hết thì cô đi.
Là không có tuệ.
Không có tuệ. Bởi vì cô không quán bất tịnh, cho nên cô không thấy được những các cái chán bỏ. Cho nên mắc, đến khi mà cái oan gia nó tới là bị mắc liền. Nếu chỉ tu định thôi thì bà bị thế.
Cho nên mình cần phải có cái tài khoản.
Cho nên thầy mới cứ khuyên chúng rằng cứ coi mình là người thật đi, phải không? Rồi mình càng tỉnh bao nhiêu càng tốt, nó đâu có dư. Đã người nào là người không ái cái thân này, trong đây có người nào không ái cái thân này ở đấy. Người nào mà hãy còn nghe người ta cái gì trái ý mình còn thấy mình bực bội thì chịu khó quán bất tịnh để cho nó yên trí. Thầy sợ là những trùng tử ở trong tạng thức của mình gặp người ta nói mình cái gì là nổi sân lên, như thế là thôi hết cả. Cho nên phải có cái quán bất tịnh thì nó tiêu những cái độc ấy.
Như sao cái ngài không nói đi kèm theo mà ngài chỉ nói riêng và định thôi?
Thì đấy là cái đường đi quá cần thế thôi. Còn cô vẫn bây giờ chỉ khuyên cô đi học, mà khi không cô dứt đầu thì cô chịu khó uống là sẽ tầm ổn. Chứ còn bây giờ đường lối là chỉ mời cô đi học thôi, chứ không có nói chuyện là đi uống acetamol.
Con chỉ sợ là ví dụ nhờ thầy giảng
thì
con hiểu, chứ nếu mà những người mà người ta chỉ y kinh sách và hồng cho con uống thầy thì người ta sẽ không hiểu.
Thế cho nên không thể y kinh sách mà tu được. Kinh sách là đường lối, nhưng phải mình là kẻ mắt thì mù, chân thì chập chững, mà lại không có mẹ dắt thì đừng có nói chuyện đi nổi. Chứ cái đường thì Phật vạch rõ ràng, nhưng mà còn quan hệ cái chân mình đi có vững không, mắt mình có mù không. Cái mắt mà mù, chân còn chập chững, không thể rời mẹ được, phải không? Cho nên đó, nhất là tu về cái thiền này, đâu đâu cũng nói rằng phải có thầy. Còn chúng mình mà thật sở dĩ mà không tìm các thiền sư là bởi vì như thầy nói với các con, chúng mình chỉ biết mình có bệnh, cho nên là mượn những cái thuốc mà uống. Uống xong rồi thì thôi, mình đi đường niệm Phật của mình để cầu bằng, chứ không phải là mình cầu tu chứng bằng cái pháp môn này. Còn như nếu muốn tu, muốn chứng bằng cái pháp môn này thì không thể nào không có thầy được. Không thể nào không có thầy được. Vị nào mà không cầu thầy mà tu là tà ma. Chỗ nào cũng, các ngài cũng giảng như thế. Y sách xuông thế này mà tu cũng còn sợ lạc. Nhất là những vị nào mà tự sáng chế ra cái pháp môn tu, hình như Pháp Quang nói với thầy về diệu pháp, nó cứ ngồi nó quán cái bộ xương đen. Người ta kỵ nhất cái màu đen, không có quán với cái màu đen bao giờ. Người ta cũng quán bộ xương, nhưng mà xương ấy thì có gọi là tịnh quán, ta quán xương. Xong rồi người ta quán cái màu trắng của xương, rồi từ cái màu trắng ấy người ta tưởng cái ánh sáng, rồi người ta thấy được cái ánh sáng thật sự. Tu về cái bát bộ xà thì có cái việc đó, chứ không bao giờ mà quán xương đen cả. Nó đặt ra cái pháp môn để tu.
Bạch thầy, như ví dụ như con quán thì mới đầu thì con nhận cái vị đó, con nhận cái thân con là khi mà nó cái mặt nó tò, nó dòi, nó tưởng chảy mũ máu ra, rồi nó nứt, nó vữa ra.
Rồi thì cắt. Xương màu trắng, không phải màu đen.
Bạch thầy, có em nói
có bệnh. Những cái người có bệnh, như Hòa Thượng Khánh Anh cái hồi mà cải táng trong những chỉ cái gì nó còn nguyên xương không đó, thì tất cả ngài trắng, nó trắng như bông, xương của ngài đẹp thế, nó trắng như bông ấy, bông của chúng mình hàng ngày mà mua này không được cái màu trắng như cái xương của ngài.
Nó
trắng
lắm.
Đấy, thì bây giờ thì thầy không biết, thì cái hồi mới hòa táng ấy, trắng bóng là thế này, mà nó có một cái vết chấm đen. Thầy vào cái chỗ này lúc sống nó hành ngày ướm lắm đấy, chắc cái bệnh gọi là phong thấp, nó thành có cái vết chấm. Thế cho nên rằng xương đen đấy là xương của những người có bệnh, những người mà máu huyết xấu hỏng thì cái xương mới đen, chứ còn xương thật là bao giờ trắng. Xương càng trắng càng tốt.
Con không có thể xương đen,
không có màu đen.
Sao cô Pháp Quang nói xương mình thì màu đen, còn các vị mà ta tô thanh tịnh thì xương màu trắng.
Xương mình cũng trắng, chỉ có khi người nào có bệnh thì nó mới đen. Xương người nữ thì thầy đọc trong cái quyển báo ân. Đó thì thầy không biết, thì chắc nó ngà ngà thế nào không biết, nhưng mà thầy thấy cái xương của Thượng Khánh Anh nó trắng như bông nõn, trắng bóng nha.
Là thanh
tịnh, thì người ta khen như thế. Nhưng mà còn bình thường thì nó cũng trắng, chứ không thể nào có xương đen. Xương đen là những người bệnh. Bệnh hay là về sau nó cũ quá, nó ngả màu thì thầy không biết. Thầy cũng không có nghiên cứu chuyện xương bao giờ.
Chính đợt này con thấy lấy cốt của một thằng nằm ở chỗ nhà con cắt khoảng giờ về phòng người ta lấy cốt lên bị gì nước không á, dưới nước không rồi nó đen xì giống như
à thế là nó bị nước nó làm
nước,
hỏng
bị nước nước cái hộ nước không mà móc lên nó đen
tội nghiệp tội nghiệp những người là chắc là bị ngâm nước nhiều á, nghĩa là nó có cái gì chứ còn chính xương của mình thì màu trắng. Còn đây kia
tam thiền ly hỷ chánh niệm tự giác thân cảm lạc thọ.
Thế bởi vì chúng mình có hỷ và lạc, cho nên bây giờ các ngài thấy cái hỷ nó động mới xả cái hỷ đi, thì còn nguyên của cái lạc thì là gọi là gọi tam thiền, chỉ còn có cái lạc thôi, rồi các ngài lại thấy rằng còn vui thì nó còn là cái chưa thật, cho nên ngài xả cả khổ cả vui, giữ cái trạng thái thanh tịnh thôi. Đó thì như thế tức là các ngài tới được tứ thiền, chỉ còn cái tâm, chứ còn vui với khổ thì nó đều là các tâm sở cả, nghĩa là nó cái trạng thái nó hiện lên có sanh thì còn có diệt, cho nên bây giờ các ngài trở về cái tâm thật của các ngài thì nó chỉ có thanh tịnh thôi, không vui không khổ, thế thì gọi là xả niệm. Đấy. Bởi vì xả niệm cho nên thanh tịnh. Ở bên chữ niệm nó có cái phết, cho nên chứ không phải là xả niệm thanh tịnh, mà bên chữ niệm nó có cái phết, nghĩa là không niệm nữa thì bây giờ được thanh tịnh.
Và thầy, nhưng mà cái này thì là này nó đều là không sợ tám là xanh rồi là gì thì cái bên thất nhật ký và thầy thì cái hỷ á, khi mà mình có cái hỷ này thì mình duy trì,
thì mình phải duy trì để mình trừ cái hôn trầm, để trừ cái mỏi nhọc, trừ cái chán nản, thì mình phải khởi cái hỷ lên. Nhưng mà mình đã khởi thì rồi mình nó cũng phải diệt, phải là tâm, mà nó chỉ là tâm sở thôi.